thì quy chỉnh mới nói là hai ông đã thật sự bị phạm pháp ở đây thiếu điển tọ, các ông có thể làm được không? Thì Nguyễn nói con tình nguyện là, cái thầy biết điển tọ là gì không? Điển tọ là nấu nướng này, cái hạn bia chi khó này, nấu nướng thức ăn cho đặc chúng gọi là điển tọ. Còn thủ tọ là gì? Thủ tọ là coi chúng, chẳng hạn như quản chúng trong huyện gì đó, coi hết tất cả. Thì sư hoài được vào chúng tu học, thì một hôm mà quy tỉnh đi vắng đó ra ngoài á, thì tăng chúng ăn cực khổ á, thì ngài mới xin mới nấu cháo ngon. Thì xin tại chúng xin nói bây giờ này bữa giờ ăn khổ cực quá, sao bây giờ thầy hòa thượng đi vắng rồi thì nấu bữa cháo đêm ăn, ở đây mình nấu thoải mái đâu ham. Nhưng mà ngày xưa rất là khổ, nấu bữa cháo đêm là phải dở, nấu một bữa cháo đêm mà chờ hòa thượng đằng đầu đi vắng làm khéo nấu chứ còn không cho. Ngày xưa mà mình học pháp mình thấy rất là khổ, chẳng hạn như thiền sư Đạo Giai đó, chẳng hạn như trong chúng 100 người thì ngài nấu gì, chẳng hạn như nấu 2 chiếc gạo, nhưng mà bữa nào bất ngờ có 50 người khách vô đến xin gạo là nó đổ nước lạnh chứ không có gạo nấu cháo, mà nấu cháo mà bữa nào là một thêm 100 người nữa ngài nói thì đổ 2 thùng nước vô nấu cháo lỏng hút không bao giờ cho gạo. Mà như vậy nhưng mà với pháp hội của ngài á, không quá hơn 500 người tu học, tức là ta trọng cái đạo đức chứ không phải trọng cái ăn. Còn bữa nào mình mà thấy trên bàn mà rau muốn luộc hay cái gì thấy muốn nản nản, muốn đi thành phố Hồ Chí Minh gì vậy, đại khái vậy, đi thành phố Sài Gòn ha. Nhưng mà ở đây là khác, ngược lại rất là khác. Thì tăng chúng á chẳng thể ăn cực khổ, cái này nó xin ngài nấu cháo ngon, tức là nấu cháo niêm á, tức là do lòng từ bi thương đại chúng á. Đây mình học còn nhớ kỹ cái điểm này, cái lòng từ bi của ngài thương đại chúng á, thì ngài mới kêu ông chị khố thôi mở cửa kho đi, bây giờ xả bữa đi nấu cho đại chúng. Nhưng mà khi mà cháu chín rồi đó thì hòa thượng trở về cọ kho gì đó, ông lên quả thượng ăn luôn. Đúng như mình mà bị đuổi cái chỗ này mà nói hòa thượng không ăn gì hả, nhưng mà các nhà nó phải gì thì hòa thượng lên chạy đường ăn, cho ăn xong hết cái gọi chị sự lại, nói hôm nay có thí chủ cúng dường không, hẹn như bữa nay cắt ngon cắt thí chủ cúng dường. Ê, chị sự đáp trả phải thì sư quy tỉnh nói như vậy thì trong chúng góp lại cũng phải không, thì cũng phải luôn, chị sự nó cũng phải luôn. Thì sư quy tỉnh nói thì thế này cháu này từ đâu mà có, thì chị sự nói là xin hòa thượng hỏi điển tọ, do đó Nguyễn tự thú rằng là con thấy đại chúng ăn cực khổ quá nên tự con nấu cháo. Thì sư quy tỉnh nói á là cái lòng tốt của ông á, đợi ngày sau mà ông ra làm trụ trì cũng chưa muộn, sao được ăn trợ hoặc của thường trụ để lấy lòng đại chúng. Mấy thầy thấy nhiều đó là thần sức trúng liền mà. Mà thử cũng ăn, mà cũng nấu cho đại chúng, phải cho con không? Như quý thầy nói liền, phải không? Nhưng ở đây ngược lại là thiền sư hỏi cái ai cúng dường hay không, cũng không, rồi đại chúng gom góp cũng không. Rồi cuối cùng hỏi ra ngày đến ngày tự thú. Tự thú xong rồi á, thì ngài mới dạy như thế này, cái lòng tốt của ông á thì đợi ngày sau á mà khi ra làm trụ trì thì cũng chưa muộn, sao không ăn chợ nó thương chủ. Như quý thầy thấy cái đó ăn chợ không, ngài làm điển tội thì ngài có quyền chứ, nhưng mà sẽ ép vô để tăng chợ chết á. Cái ngài sai chi sự tính y bác đáng giá bao nhiêu quy về thường trụ, rồi đuổi Nguyễn ra khỏi chúng, tức là đuổi ra khỏi chúng luôn, không cho tu học nữa. Cho nên thì sư Nguyễn khẩn cầu 2-3 lần ngài đều chẳng chấp nhận, rồi lại cầu các bậc công đức cùng đàn nguyện ở các nơi đến xin cho được. Quy tỉnh giận dữ nói, ta bảo ông chẳng phải là người tốt, ông muốn dùng thế lực áp bức ta ư, hãy đi nào, tức là đuổi ra luôn á, đuổi ra khỏi chúng rồi. Ngài tha thiết muốn tu học, cho nên ngài nhờ những bậc công đức ở các nơi, chẳng hạn như bây giờ mà thầy trụ trì đuổi với thầy đi, cái thầy tha thiết ở đây quá, cái với thầy xuống nhờ thầy trụ trì thường chiếu, và nhờ thầy xuyên bác đắc pháp, thầy đắc quyền ở lên chính ha, và nhờ những đàn quyền mà hay cúng dường á nhiều á, cái nhờ lên chính xin được không. Thì quy tỉnh giận dữ liền nói, ông á là phải là người tốt, ông muốn dùng thế lực áp bức ta ư, hãy đi mau. Thì Nguyễn thưa, như vậy thì con không dám mong hòa thượng cho ở, chỉ khi thuyết pháp mong hòa thượng cho được nghe là đủ rồi. Mình như vậy thôi, tăng ở một chỗ tốt luôn đã. Có những người mà ông thầy nói hồi xưa là thích nghe tăng ông thầy lắm, tôi đã chứng kiến luôn. Mà ông thầy mà nói nặng một cái rồi đó là đem tăng của ông thầy cho hết, mà nhiều khi dùng sọt rác luôn. Có nghe chứ phải không, đây tôi bức thiết. Huống chi nữa đã bị ông thầy mắng chửi rồi mà thôi, năn nỉ xin lại chỉ là nghe thuyết pháp thôi, không nghe gì hết. Thì quy định chấp nhận, tức là nghe thuyết pháp thì được. Thì thiền sư Nguyễn ra ở phòng hành lang của chùa khác phía dưới núi, một hôm quy định thấy hỏi rằng ông ở đây đã bao lâu, thì Nguyễn mới đáp đã nửa năm. Thì quy định nó hỏi là trả tiền phòng của thường trụ chưa, Nguyễn đáp chưa. Quy định nói phòng thường trụ này sao không dám ăn chợ, phải nhanh chóng trả tiền cho chùa, nếu không ta sẽ báo với quan bắt ông. Quý thầy dồn ép ăn chợ cho chết luôn đó. Nhưng quý thầy là thôi dẫn ông thầy cởi gì, dẫn mà thiệt vô đời sao quý thầy phát nghiệm là ra đời không gặp ông thầy luôn. Bởi mình là bậc hạ hạ đẳng hạ hạ luôn đó. Ở đây ép dồn cho ăn chợ chết luôn, tức có nghĩa là ở cái gì, ở cái trái chùa mà phải chùa của ông hòa thượng đó nữa. Chẳng hạn như bây giờ có đủ duyên á, cái hòa thượng đuổi cái thầy, cái thầy xuống ở cái nhà trọ gì đâu dưới đây này, mà bữa nào thầy ông hòa thượng đi xuống đây nói là phòng của thường trụ, ông ở đây lâu lâu rồi mà ông dám ăn chợ của thường trụ á, bây giờ ông phải tìm cách lấy tiền để trả cho chùa, nếu không phá cảnh sát nó bắt ông. Thì quý thầy bảo là giận dữ lắm, nhiều khi còn sao dùng cái khớp lực làm gì nữa. Nhưng mà thiền sư Nguyễn lặng lẽ đi hóa duyên rồi trả cho chùa, rồi vào thành ở, chứ không dám ở dưới cái mái chùa nữa. Mà mỗi lần mà đi ra khóc thật đó, đi hóa duyên á, mà trông thấy quy tỉnh là lại càng thêm kính trọng nữa, tức là kính trọng tha thiết luôn. Thì lúc này quy tỉnh trở về núi nói với đại chúng, diệt hiện có cổ Phật ra đời, các ông có biết chăng? Cái thầy thấy biết bây giờ biết tâm chọn chết rồi đó. Cái thầy thấy dồn ép đệ tử đến mức độ mà sao? Dồn ép đến mức độ mà đệ tử gặp ông thầy ngón thiên kính trọng. Đó, ở đây cái bài này nó hợp với cái chỗ này, tức là phàm chỗ ra làm không được tự ý. Có nghĩa là ông thầy nói như thế nào đó đều nghe hết, đó là bậc thượng. Nhưng mà dồn ép đến mức độ mà thiền sư quy tỉnh mà thấy được cái chỗ đó rồi á, thì mới về hợp đại chúng lại mới nói như thế này: diệt hiện có cổ Phật ra đời, các ông có biết chăng? Thì lúc này đại chúng mới nói á, cổ Phật là ai? Thì quy tỉnh mới nói như ông Nguyễn nói thật là cổ Phật. Cái thầy khác như ông Nguyễn nói đúng là cổ Phật á, cả chúng đều kinh hãi, liền sắc mặt nghiêm qua trang nghiêm vào thành đón Nguyễn trở về. Quy tỉnh đặc biệt thượng đường đối diện vì trang Phật pháp. Cho nên á, trong thiền sử cái ghi lại á, là trong lịch sử thiền tông có hai lần đặc biệt truyền pháp. Lần thứ nhất với thầy biết ai, nhớ ai không? Tức là trong lịch sử thiền tông á, có hai lần đặc biệt truyền pháp. Lần thứ nhất á, là ngũ tổ Hoàng Nhẫn truyền cho lục tổ Huệ Năng, truyền cho cư sĩ, nhưng mà truyền lén lút nha, cho truyền mà trước mặt đại chúng là giết lục tổ Huệ Năng liền. Nhưng mà đây ngược lại á, là chỉ có cái lần đặc biệt này á, là truyền giao phi bác trước đại chúng luôn, tức là thiền sư Phù Sơn Nguyễn, tức là được ông thầy truyền giao có đại chúng luôn, hợp mặt đại chúng hết truyền giao Phật pháp. Bởi vì sau khi mà thấy được như thế rồi á, thì thiền sư Nguyễn á, về làm chủ trì á, thì bảo đảm với chúng nghe hết, nói cái gì chúng cũng nghe hết. Cái mức nhẫn nó phải chuyện đơn giản, đúng không? Đánh rồi đuổi rồi nói nặng nói nhẹ nhưng mà vẫn kính trọng ông thầy. Đây là đúng là cổ Phật. Quý thầy thấy không? Sức nhẫn của người xưa mà chính nhờ cái nhẫn đó tự nhiên cái tâm kim hạ nó phát huy lên, mà cái tâm chợt thì nó chết, nên đó đúng là cổ Phật đó. Và cái người bậc thứ hai á, là bậc trung cao, là một người đi theo người ơn của họ. Có nghĩa là xưa với thầy làm cư sĩ là cúng dường thầy đó, và bây giờ cái với thầy lớn tuổi là đủ nhân duyên với thầy hòa xuất gia, thì đó là bậc trung cao. Rồi thứ ba là bậc hạ căn, là một người kém cỏi sẽ đi theo một người có nhiều quyền uy, tức là ông thấy ông thầy mà có danh vọng rồi có cái chức tước gì đó cái mình đi theo, thì đó là bậc hạ căn đó. Cho nên thiền sư mà nghe sơ mà sau khi mà triệt ngộ rồi đó, thì ngài mới nói một câu như thế này: tôi không quý trọng ngài về đức hạnh vĩ đại hay danh tiếng, tôi không quý trọng sự nhận thức siêu việt của ngài hay trí tuệ yên áo của ngài đối với tâm án khó thấu của nhân, tôi không thấy tầm quan trọng đối với bài giảng lưu lót hay những lời bình vô ý của ngài, tôi không thấy giá trị trên sĩ số môn đồ của ngài. Tôi chỉ nể phục ngài ở chỗ trong khi tất cả thiền sư khác trong nước không thể làm gì được tôi bằng những biện pháp nghiêm khắc. Bạch ẩn đã đẩy dồn tôi đến chỗ bế tắc, cuối cùng khiến tôi hoàn tất việc lớn. Cho nên ở đây nói rất là rõ là thiền sư Nga Sơn đó, sau khi mà học pháp tới thiền sư Bạch ẩn rồi á, ngộ đạo rồi á, ngày mới 8 tháng, tức là ngài không quý trọng sự nhận thức là đệ tử danh vọng của thiền sư Bạch ẩn, mà chỉ quý trọng thiền sư Bạch ẩn là đưa ra những biện pháp nghiêm khắc rồi đẩy dò đến chỗ bế tắc, cuối cùng ngộ đạo. Có nghe thiền sư Nga Sơn cái cơ phong rất là giỏi, nhưng mà đến thiền sư Bạch ẩn biết là người này chưa có ngộ, chỉ là đến bờ vực chỗ sanh tử thôi, mà đẩy dò đệ tử đến cái chỗ cuối cùng, cho nên thiền sư mới tán thán. Do đó thiền sư Tiết Đàm viết một bản quy chế cho những thiền nguyện học thiền đòi hỏi phải đủ ba yếu tố. Có nghĩa là thiền sư Tiết Đàm sau khi mà nghe được cái câu nói của thiền sư Nga Sơn rồi đó, thì ngài viết một bản quy chế cho những thiền nguyện. Thứ nhất là gì? Là học thiền là đòi hỏi phải đủ ba yếu tố đó. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là tính căn lớn. Tính căn lớn nghĩa là như thiền sư Đại Mai gì đó, đó mà tổ hỏi thế nào là Phật. Ngài nói tức tâm là Phật, về ở núi. Ở núi sau khi mở đến một thời gian thì thiền sư Mã Tổ mới sai ông Tăng lên nói bây giờ hòa thượng không có dạy tức tâm là Phật nữa, nói thi tâm thi Phật. Thì lúc này á, thiền sư Đại Mai mới nói á, mặt ông già nói mớ mơ gặp người trong thiên hạ ta cũng tức tâm tức Phật, thì về trình với Mã Tổ. Mã Tổ nói sao? Đại chúng cái này đã chính cái nghiệp tính căn lớn. Tính căn lớn là ông thầy ông dạy ngày xưa như thế nào đó, thì bây giờ chầu ai nói là bây giờ tu về cái nào bất cứ tu về mật, tu về tịnh, tu gì mà mau thành Phật mình cũng tin, mình chỉ quyết định đi theo một con đường này, thì đó gọi là tính căn lớn. Mà tính căn lớn ở đây là rất cần cho người tu thiền, nhớ kỹ nha. Cái thầy mà có tính căn lớn rồi đó, tin tưởng nơi ông thầy, có cái mạng mặt trong thầy đó thì mình tu mới được tiến. Cái còn đây mình nửa tin nửa ngờ tu khó có tiếng, ở đây đó rất là rõ gọi là tính căn lớn. Do đó trong viết đại thừa luận nêu ba việc cần phải tin. Thứ nhất là tin tự tánh thật có Phật tánh. Thứ hai tin có khả năng chứng đắc. Thứ ba tin tự tánh có công đức vô cùng. Có nghĩa là phải tin gì? Tin là có khả năng mình chứng đắc về pháp môn thiền này. Có một lúc có một ngày nào đó mình phải triệt chứng đó, và sau khi triệt chứng rồi đó thì mình tin có tự tánh có một cái công đức vô cùng đó. Thứ hai là có nghi vấn lớn, tức là mình nghi cái sự việc trong kinh điển mình học hay là ông thầy nói gì đó mình phải nghi đó. Thứ ba tức là có kiên định lớn, có nghĩa là có kiên định. Chẳng hạn như quý thầy mà vào đây vào thiền viện, ta vào thiền viện cái mình tu thời gian cái mình nản quá, mình bỏ đi chỗ khác, mình học cái pháp khác đó, mình học pháp khác rồi mình gì, trong nhà thiền nói thì sao, sáng thì bằng, chiều thì sở, nhưng nên mình không lập chí, mình tin tưởng pháp môn á, mình tu thời gian mình nản á, cái mình suy nghĩ là thôi bây giờ đi học, học Phật nguyện, học ở đâu gì đó. Mấy người lớn tuổi vẫn có, nhưng mà người trẻ tuổi đó tu thời gian cũng nản chán quá. Mà biết thầy hiểu cái phương pháp của thiền á, có những người tu gì 10 năm, 20 năm, 30 năm, có người tu cả đời chưa xong, rồi các ngài phát nguyện đời này không xong đời sau nữa. Cho nên trong thiền viện của ngài A Chan Chan cái cõi lại á, có một người ông thiền sinh là tu 10 năm rồi, không thấy gì hết, không thấy kết quả hết, ông nản quá, ông bỏ đi qua thiền viện khác. Ông đi không biết chỗ nào cũng có mặt hết á. Cái cuối cùng ông trở về, ông xin ông tu học lại thiền sư A Chan Chan. Ông tu học một thời gian cái ông đi tiếp nữa. Ông đi tiếp một thời gian cái ông giờ ông xin ở lại nữa, cái ông thiền sư cũng cho. Thì tới thì rồi cuối cùng á, thiền sư cũng chịu hết nổi rồi. Ông kêu lại ông nói tôi nói thật với anh đừng có buồn nha. Một người mà bỏ cục chó trong túi rồi đó thì đi chỗ nào nó cũng hôi thối nữa. Mà muốn hết hôi thối thì anh làm ơn anh dục cái cục chó ra. Cái thầy thấy nghe đơn giản lắm, mà thiền sư đó dạy rất là đơn giản, mà nói với thầy nghe thấm không? Quý thầy thấy thấm không? Tức nghĩa là cái tâm mình còn than sân si mạng nghi ác kiến tật nó đủ hết. Bây giờ quý thầy mà lên mà cõi trời tam thiên đại thiên thế giới nó cũng hôi thối rồi, mà muốn được như thế thì quý thầy dung ra một cái để đến chỗ nào cũng an ổn an lạc. Cho nên có những người đi khắp Pháp Luân nhưng mà vẫn chưa giải quyết được. Rồi đi tới đi lui, cuối cùng mày nói bây giờ ông muốn mà hết hơi cuối á, thì ông dùng cái cục cái chó cuốn ra. Quý thầy coi cái quyển sách mà chỉ là một cội cây của thiền sư Nhân Trang viết á, rất là rõ, ngày đưa ra vấn đề này. Đó. Cho nên trong mặt thiền tham thiền yếu pháp của thiền sư Thiên Cơ dạy, hạ thủ công phu tu thiền điều cốt yếu thứ nhất phải là trí vững chắc. Bởi vì trí là vị nguyên soái của khí lực. Nếu người lập trí vững chắc nhưng thống lãnh trăm vạn quân y thế dạy trời, còn việc gì chẳng thành. Người hay sợ khó là tại lập trí không có vững. Người chạy theo cảnh là tại lập trí không có vững. Người nghe chê khen bàn dời đổi, giữa đường tự lùi, trước xiên sau lười, đều là trí không có vững. Đó có nghĩa là ngày dạy là hạ thủ công phu tu thiền là điều có yếu thứ nhất, là phải lập trí cho vững chắc. Có nghĩa là mình theo ông thầy đó rồi mình phải lập trí, không phải là mới vào mình được hay ổn liền. Cái hạn như quý thầy là mới xuất gia mà nói ngồi thiền hay ổn thì chuyện đó khó lắm. Chừng trường hợp người nào mà có cái phước duyên sâu thì quý còn không có thôi, đợi nó cũng 10 năm, nó khi 20 năm. Giờ quý thầy mà lên thưa hỏi, bữa nào quý thầy mà đắp y lên thưa hỏi thầy chủ trì hay thầy phó, tu cũng lâu rồi đó, thầy sẽ thông đó. Hỏi bây giờ thầy được an ổn chưa, hỏi thử. 19 tuổi hạ rồi đó, tôi hồi 9 tuổi, hỏi an ổn chưa? Nó nản là mình chưa được đâu, phải không? Nhìn là mình biết rồi, khó lắm chứ phải. Nhưng mà mình phải lập trí cho vững, tức là chưa được, mình phải ráng cố gắng. Cho nên nói là nếu người mà lập trí vững chắc á, thì như thống lãnh trăm ngàn vạn quân, y thế dạy trời, còn việc gì mà chẳng thành. Người hay sợ khó và tại lập trí không có vững. Rồi người chạy theo cảnh là tại lập trí không có vững. Người nghe chê khen bàn dời đổi, giữa đường tự thối lui, trước xuyên sau lười, đều là trí không có vững. Có nghĩa là mình mới vào thì mình rất là siêng tu, tụng kinh ngồi thiền cái gì cũng làm hết, không có bỏ. Nhưng mà tu một thời gian rồi mình nghe chê, nghe khen, nghe này nghe kia rồi đó, thì tự nhiên mình làm gì? Mình thối lui. Đó, trí vững thì sự ác thành. Có nghĩa là lập trí vững thì chắc chắn sự việc nó sẽ thành. Tôi mượn việc đời để bàn điều này, quý như ngô việc phục thù ngô mô, trương lương trả hậu nước Hàn, địch ngâm kiệt tái hương nhà Đường, hãy điều do trí quyết định mà việc được thành công đúng sở nguyện. Phật pháp cũng như thế. Cái ngày dẫn cái việc đời đó, ngài nói là vua Việt phục thù vua Ngô, tức là vua Việt công tiễn đó. Sau khi mà Ngô cù sai mà đánh để mà bắt làm tù binh rồi đó, thì ngài ông làm gì? Tức là tối về ông ngủ nằm dưới gai nếm mật. Đến lúc độ mà vua Ngô mà đi cầu ra, ông liếm cái phân, ông coi thử là phân đắng hay phân ngọt để biết bệnh. Thì lúc này Ngô cù sai rất là tin tưởng, thì lập trí vững phục thù vua Ngô, thì cuối cùng cũng đánh thắng được nước Ngô. Rồi trương lương trả hận nước Hàn, tức là trương lương ở nước Hàn, nhưng mà bị gì? Bị Tần Thủy Hoàng á, gồm Khâu Lục Quốc mới đánh nước Hàn, cho nên ông đi lang thang và cuối cùng ông làm gì? Làm quân sư cho Hán Cao Tổ, cho nên cũng được. Và địch ngâm kiệt tái hương nhà Đường, có nghĩa là nhà đời nhà Đường á, bà hoàng hậu Võ Tắc Thiên, tức là chiếm ngôi vua rồi lập ra nhà Chu đó, nhưng mà trong quan thần nó bất định nhân kiệt, ông quyết định ông tái hương nhà Đường, nhưng mà nhờ cái trí ông bền trí cho nên cũng được. Cho nên ở đây nói rất là rõ, thì ngài nói Phật pháp cũng như thế. Ngạn ngữ nói: người nam không trí như sắc ngục không cứng, người nữ không trí như cỏ thúi không tươi. Tâm thu tu thiền trí này rất là tối yếu. Đó, đại sư Trung Phong ca rằng: cũng không khó cũng không dễ, chỉ quý nam nhi thật có trí. Thật chí sức đạo mới vững mạnh, sức mạnh tiến đạo như trò chơi. Đây là phương pháp ứng nghiệm vậy. Cái nghĩa ngài nói mình tu thiền hay mình đến ông thầy mình phải lập chí cho vững. Mà lập chí vững rồi đó thì đạo không khó, giống như trò chơi vậy thôi. Đó, nghĩa sắm pháp y mới chứ phải thưa thầy, mặc pháp y mới chứ phải thưa thầy, cạo đầu chứ phải thưa thầy, uống bệnh tật uống thuốc phải thưa thầy, làm việc chúng ta trước phải thưa thầy. Xưa rất là khó, chẳng hạn như sắm pháp y mới, mình nói tập thầy bây giờ con sắm pháp y mới rồi, giờ con mát lên thương thầy, rồi cạo đầu có thương thầy không? Mà trong lực nói nè, đâu có thầy cạo đầu thương thầy không? Nhưng mà cạo đầu mà không có thương thầy, nhưng mà bây giờ cho khê đi, nhưng mà mình phải biết chẳng hạn như mười mấy cặp tóc ở đây thường thường nè, mười mấy, mười ba không? Mười ba, mười bốn, mười ba, mười bốn, cái mười bốn toàn chúng ai cũng cạo tóc, cái mấy quý thầy nổi hứng là cái mười một quý thầy cạo à. Ai tóc cũng còn dài, quý thầy cạo lấy nhìn thấy giống như ở đâu lạc lọt lắm vậy đó. Cái này có cái nghĩa hay lắm, cho nên cạo tóc chứ có thương thầy. Nghe nói bữa nào quý thầy mặc hậu lên tập thầy mang cạo tóc thì không được. Ông thầy nói, ủa sao chuyện này có lạ, chuyện lạ tóc thật ra hỏi ai nữa thầy. Thầy cứ định vậy cạo tóc chứ có thương thầy, cạo kêu lên chắc chắn. Nên ở đây mình thấy hiểu là 14 mình thấy chúng cạo hết rồi thôi mình cạo thì đúng chứ khỏi cần thương cũng được. Mà ở đây nói là cái luật nghiêm ngày xưa nha, rất là tốt, tức là làm cái gì phải thương thầy. Nhưng mà nhớ kỹ nha, trừ 5 trường hợp không thương thầy. Có 5 trường hợp là gì chứ không? Cái làm gì cũng thương thầy. Cái bữa nào quý thầy ăn cơm xong quý thầy nói bạch thầy con xỉ ra chúng dùng thường á, đúng không? Bộm làm gì cũng thương, chẳng hạn đưa cái hai cái tô kêu đồng mua mắm, đồng mua tương, cái nó chạy ra nói đồng nào đựng mắm, nó tô nào đựng mắm, tô nào đựng tương, nó bút biết bờm đi. Này cái chỉ ra cái mình nghe thế rồi cái mình lên á, bà thầy cô ăn cơm là cũng chỉ ra, không được, không, đó chuyện làm thứ nhất, cái nghe thế cái thầy đi uống nước cũng thương, bà thầy con xin uống nước, thì đó là hai trường hợp. Trường hợp thứ ba là khi đại tiện nè, thứ bốn là đi tiểu tiện nè. Rồi nội ranh giới của chùa trong 49 tầng lễ Phật hoặc lễ Pháp tụng kinh thì cũng được thương thầy. Hay như đi tiểu đi thiện mình đi mất lên thương thầy, đúng không? Nói bạch thầy con đi tiểu hay đi đại tiện không có đúng. Cho nên ở đây mình học cái nghi thấy rất là hay, mỗi cái đều thương thầy hết. Rồi qua bài thứ 23 chúng ta còn sớm học tiếp ha, tranh thủ học hết. Đi tham học phương xa, sa di học xứ ghi, nghĩa là tham lễ các phương thiện tri thức, muốn làm bậc thượng nhân, ắt phải hướng ở trong sự mài dũa lớn, ngàn lần này trăm lần luyện, một phen đào thải các cặn bã của tri thức thì mới có thể ra hoặc tự tại. Nghĩa là cái thầy thấy là đi tham học phương xa là câu chuyện của thiện tài đồng tử đó, tham quán 53 nguyện thiện tri thức đó. Mà trong cái lý của thiền á, là đi qua 53 cảnh giới của tâm thức. Ở đây nói nè, đi tham quán các bậc thiện tri thức á, thì sau này là quý thầy muốn làm thầy thế hả, thì phải ở dưới mài dũa ngàn lần mài, trăm lần dũa, rồi một phen đào thải cái cặn bã của tri thức á, thì mới có thể ra hoặc tự tại được. Có nghĩa là ở đây á, mình không có đi tham học phương xa như ngày xưa nữa, nhưng mà ở đây có bao nhiêu người, bữa qua thỉnh nguyện á, gần 90 người, thì mình cứ đổ đi là 89 thiện tri thức ngày vũ đúng không? Mà xuống mà chỉ nhận 6 người mà 5 người đó ngồi uống trà phát mình rửa ra có ngày vũ rửa đi, mà muốn sao là làm thầy thì khẽ là mình lấy cho mấy sư huynh mình, 5 sư huynh mình ngày vũ mình, mà ngay đó thầy mà nổi xanh lên được cái là hết khỏi phần. Mình nói thật luôn chứ bây giờ khỏi cần mà đi tham để các thiện phương thiện tri thức gì hết đó. Bởi ngày xưa là các chùa chỉ có một thầy một trò, rồi sau này các đệ tử cứ xin ông thầy đi tham học phương xa. Thứ nhất là để mài dũa cái bản ngã của mình, bởi ngày xưa tu là còn là tướng là quen cái tu không à, mà muốn mài dũa thì phải vô Đại Tùng Lâm. Mà quý thầy không hiểu cái trong Đại Tùng Lâm là mài dũa cái bản ngã dữ lắm. Mà các ngài ví dụ mình mới xuất gia giống như hòn sỏi nè, đá ngạnh không à, bây giờ mài dũa làm sao? Thì các ngài đưa cái ví dụ cái bỏ dưới biển á, sóng nó đánh hàng ngày đánh mài dũa luôn. Ở đây nè, sóng nhiều lắm đúng không? Sóng mà sóng lớn luôn á, mài dũa một thời gian là thấy mình là yên yên rồi, biết sao mình làm thầy được. Nên cổ đức nói, muốn hướng qua đầu ngàn người trước phải đi dưới chân quạng người. Có nghĩa là muốn mà đi trên đầu ngàn người á, thì trước mình phải đi dưới chân quạng người trước thì mới thành tựu được đó. Rồi nghĩa đi xa phải nương bạn lành, có nghĩa là cho mình đi xa nhưng mà đi xa phải nương bạn lành. Sa di học xứ ghi, bạn lành nghĩa là nhân phẩm đoan chánh, ngôn hạnh khả ái, nên gọi là bạn lành. cứ nghĩa bạn lành là quay nghi phép tắc giới luật đầy đủ hết, thì đó gọi là bạn lành. Rồi lời nói ra rất là dễ mến, nó dễ gần gũi, thì đó gọi là bạn lành. Thì trong đại lực đó ghi là có 10 loại bạn nên thân phận, có nghĩa là có 10 loại bạn mình phải nên thân phận á. Thứ nhất là bạn ưa thích chỗ an lạc nhàn tịnh ở chốn núi rừng nên thân phận, vì có thể ngăn chặn tâm vọng động của hành giả. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là người bạn nào mà thích cái chỗ nhàn tịnh ở chốn núi rừng thì mình nên cầm gũi. Vì mình cầm gũi cái người đó rồi á thì mình muốn đi đâu, đi ra chợ, đi ra phố mình cũng khó. Thì như mình chơi người bạn đó và cái người này thích ở chốn yên tịnh, ở chốn núi rừng, thì tự nhiên mình muốn đi đâu cũng khó chịu nữa. Cho nên á, mình phải nên thân phận cái người này. Thứ hai là bạn nghiêm trì giới luật nên thân phận, vì có thể làm giảm bớt dục vọng điên cuồng của hành giả. Đó, cái này mình phải nên thân phận nè. Cái người mà giữ giới luật nghiêm túc rồi đó, mình nên thân phận để mình học hỏi làm gì, làm giảm bớt dục vọng của hành giả. Có nghĩa là tối 10 giờ đêm bây giờ mình muốn ăn quá, mình chơi cái người bạn này mà ông giữ giới nữa, nó thôi ăn làm gì đó, ăn nhiều cũng tốt đó, cho nên cái dừng lại được thì từ từ mình giữ giới giống như người bạn của mình đó. Thứ ba là bạn có trí huệ rộng lớn nên thân cận, vì có thể đưa hành giả vượt thoát khỏi bến mê. Mà trong thiền sử có ghi lại á, mà chơi bạn á là phải như ai, tức là như thiền sư Nhâm Đầu và thiền sư Thiết Phong. Trong mà sanh chi có ghi rất là rõ đó, có nghĩa là chơi bạn á, mình phải tìm người bạn giống như gì, giống như mà thiền sư Nhâm Đầu và thiền sư Thiết Phong chẳng hạn. Thì có cái nghĩa như thế này, trong thiền sư Trung Hoa tập 1 có ghi đó, một hôm thiền sư Nghĩa Hồ nói như thế này: tôi thật còn chưa ổn. Nhâm Đầu bảo: nếu ông thật chưa ổn, cứ chỗ thấy của ông mỏi mỏi thông qua, chỗ nào phải tôi sẽ chứng minh, chỗ chẳng phải tôi sẽ bị ông đuổi đi. Nghĩa Tòn nói: khi tôi mới đến Diêm Quan, thấy thượng đường nói nghĩa sách không liền được chỗ vào. Nhâm Đầu bảo: từ đây đến 30 năm rất kỵ, không nên nói đến. Họ có nghĩa là chơi với người bạn mà có một cái tâm thức lớn, có một cái năng lực lớn á, thì tự nhiên mình công phu mà nó bất ổn, mình đến mình tâm sự với người bạn mình. Nhiều khi mình quyết không dám lên bà thượng, không lên, dám lên thầy chủ trì, cái mình đến người bạn mình tâm sự, mình chia sẻ, cái người bạn phá những cái điểm cho mình, và chính nhờ phá những cái điểm đó thì tự nhiên mình có cái chỗ đi đó. Rồi Nhâm Đầu bảo: nếu cùng như thế tự cứu cũng chẳng được. Nghĩa Tòn nói tiếp: sao cơ hội Đức Sơn, việc trong tâm thừa từ trước con có phần trăng. Đức Sơn đánh một gậy bảo: nói gì, tôi khi đó như thục sơn lũng đáy. Thục sơn lũng đáy cũng là khá rồi đó, có nghĩa là có một cái sự chuyển biến lớn trong nội tâm đó. Thì Tòn khác mấy nạ: ông chẳng nghe nói từ cửa vào chẳng phải là củ báo trong nhà. Nghĩa Tòn hỏi: về sao làm thế nào mới phải? Nhâm Đầu bảo: về sau nếu muốn triển dương tâm thừa, mỗi mỗi phải từ trong hông ngực mình mà luôn sức, sau này cùng ta chia trời chia đất đi. Nghĩa Tòn ngâm câu này đại ngộ, liền đảnh lễ đứng dậy kêu luôn: sư huynh ngày nay mới thành đạo ở Nam Sơn. Có nghĩa là trong luật ta nói ra là chơi bạn là phải chơi như gì, như thiền sư Nhâm Đầu và thiền sư Thích Phong, nhờ người bạn khai thị mới ngộ đạo đó. Bốn, bạn có quan tự tổng trì nên thân cận, vì có thể giải tỏ các điều nghi ngờ của hành giả. Hẹn như tôn giả A Nan đó, và có thời Đức Phật còn tại thế á, thì tôn giả A Nan rất được các huynh đệ thân cận. Chẳng hạn như ngày xưa không có sách vở như mình, cũng có phương văn gì hết á, chẳng hạn như Phật thuyết một bài pháp, như cái bài pháp là quán niệm về hơi thở, Phật vừa nói xong rồi mai với thầy phải trùng tiên lại, trùng tiên để học, để thuộc, để nhớ, để thực tập. Nhưng mà có những người học một Phật mà nói một hai điều cái quên, phải nhờ ai tôi đến, nhờ tôn giả A Nan. Cho nên ngày xưa tôn giả A Nan rất được nhiều người kính, nhiều người mến, chỉ vì có cái văn tự tổng trì thân cận, vì có thể giải tỏ các điều nghi ngờ của hành giả, khi mà thắc mắc gì đó mà đến mà hỏi. Mà sở dĩ mà tôn giả A Nan có một cái năng lực lớn như thế, nghe đâu hiểu đó, nghe đâu nhớ đó, là trong kinh nó diễn tả làm gì, tức là ngài có một cái sức định Tuy Ngài mới chứng đạo nhưng mà có một cái sức định, tức là Phật nói như thế nào Ngài lắng tâm Ngài nghe rốt vào hết. Còn nhiều khi chẳng hạn như quý thầy nghe băng và thượng giảng, ở trên đó thì quý thầy thấy hình bóng và thượng giảng, mà dưới này quý thầy coi sách gì đó thì nó làm sao nhớ, đúng không? Nó mất mình, mà trong giờ phút thực tại nó có mất mình nữa, thì bảo đảm quý thầy nghe, nghe không có nhớ gì hết đó. Thứ ba, bạn trầm tĩnh nên thân cận vì có thể đưa hành giả đến trình độ điềm đạm, chẳng hạn như con giả Bà Câu La hoặc thời Đức Phật thì rất là điềm đạm, rất là trầm tĩnh. Sáu, bạn khiêm tốn nhẫn nhục nên thân cận vì có thể làm tiêu tan tâm ngã mạn của hành giả. Có nghĩa là có một người bạn nào đó rất là khiêm tốn, rất là nhẫn nhục, thì mình đi nhớ đi phương xa mình phải gặp người đó. Thứ bảy, bạn tâm thẳng nói thật nên thân cận vì có thể kiềm chế điều lỗi lầm của hành giả. Thì có cái thầy, cái người bạn này chơi rất là tốt, nhưng mà quý thầy dám chơi không? Bản ngã mình lớn nó cũng khó lắm ha. Cho nên trong thiền thường hỏi tôi đi đó, một hôm Ngài Lương Nghi cùng Tử Tăng Bảo Thành trở về, thì Ngài Hối Đường mới nói là mấy ông đi đâu. Thì Ngài Lương Nghi mới nói qua chùa Đại Ninh. Thì lúc này Ngài Tử Tăng mới nhìn thẳng nói á, là người tham thiền cốt là vượt thoát sanh tử, sao sư huynh lại không có thành thật? Bạn dễ chơi á, dám chơi không? Có nghĩa là trước mặt hòa thượng chẳng hạn như bữa nào thầy đi đâu, bây giờ em thầy trụ trì hỏi đi đâu, cái với thầy ra chợ rồi với thầy nói con xuống ra chùa Linh Sơn thăm hòa ôn hòa thượng gì đó, thăm cái tháp của ôn hòa thượng tật rồi đó. Cái người bạn cái bên nói sư huynh ơi, tham thiền là có vượt thoát sanh tử mà sư huynh nói dối đâu được. Bảo thẳng cái thầy đó mà thầy giận lắm, tại mình lắm, dám chứng mặt thầy mà nói vậy, chẳng hạn ra ngoài để nó nói tôi được rồi, làm chắc nó ghi điểm cái gì đó, bảo đảm cái thầy nói đi. Còn ở đây á thì sao, Ngài Lương Nghiêm đỏ mặt lên, từ đó về sau không vào thành nữa và quyết chí thành Phật. Thì lúc này Ngài Hối Đường mới nói á, Lương Nghiêm Tử Tâm là món đồ tốt, hai người đều tốt, hai người là chịu mài dũa thật quả tình. Sau này á, dưới trướng của Ngài Hối Đường á, có hai vị kiệt sức nhất, đó là Ngài Lương Nghiêm và Ngài Tử Tâm, biết lỗi mà hối cũng là điều tốt. Nhưng mà nhờ ai? Nhờ người bạn của mình. Cái thầy thấy mà chơi với người mà thành thật đó, có lợi ích lắm. Nhưng mà phải chịu mài dũa bản ngã của mình thì mới chơi mới được. Đó. Cho nên Phật tử nói đó, là người tham học hỏi thì gần được đức trí, người cố gắng làm được chuyện phải thì gần đức nhân, người biết xấu hổ thì gần cái được đức dũng. Đó. Đó là ba cái đức của người học đó. Mà người ham học hỏi thì gần được đức trí. Đức trí có nghĩa là mình gần gũi người bạn của mình ham, mình học, mình thưa hỏi thì mình gặp đức trí. Mà cố gắng làm được chuyện phải thì gặp đức nhân. Mà người mà biết xấu hổ mà sửa thì gặp được đức dũng, có cái dũng khí đó mới sửa được. Đó. Thứ tám là bạn tinh tấn dũng mạnh nên thân cận vì có thể giúp hành giả thành tựu đạo quả một cách nhanh chóng. Có nghĩa là người bạn mà xuyên tụng kinh, xuyên ngồi thiền thì mình chơi cũng hay lắm. Biết chi mình chơi mà bữa nào mình bỏ ngồi thiền, bỏ tụng kinh mình thấy cũng kỳ, cho nên mình gần gũi rất là tốt. Thứ chín, bạn xem thường của cải ưu thích bố thí nên thân cận vì có thể phá bỏ tánh keo kiệt của hành giả. Cái nghe như thế rồi cái thầy nói làm gì có chuyện đó, đúng không? Nhưng mà cái thầy đừng có tưởng rằng mình có tiền có của mình thích bố thí, phải. Nếu quý thầy mà trong các thời quá khứ và túc duyên xưa, quý thầy chưa từng bao giờ phát nguyện biết bố thí biết cúng dường, thì ngày hôm nay bảo đảm quý thầy cũng làm chuyện đó được. Ở đây tôi chứng kiến có một ông thầy, ông ở nước ngoài luôn chứ không phải ở trong nước mà, ông ở bên Úc á. Ông ra bài nhà trưng bày á, ông ở trong chúng xin ông hai ba cuốn sách gì đó. Cái ông ra hỏi hồi xưa thầy Thông Mẫn làm còn làm á. Ông hỏi thầy Thông Mẫn là cuốn sách này bao nhiêu? Cái thầy Thông Mẫn nói 50 ngàn. Cái ông nói như cô bao nhiêu tiền? Cái thầy Mẫn nói cô 20 ngàn. Ông nói thôi cô với dùm ba cuốn 60 ngàn mua uổng à. Cái thầy thấy chuyện đơn giản đâu, có nghĩa là 20 ngàn mua cuốn sách luôn thì tốt biết bao nhiêu. Mà ông chịu, ông nói thôi cô tô góp tiền lại, mà ở nước Úc không phải ở Việt Nam mình nữa, tiền biết như cỡ. Mà ông dám cất cái thiền pháp của ông gần 1 triệu đô la nhưng mà bỏ ra 20 ngàn được. Cho nên mới thầy ông thấy chuyện đơn giản, Cho nên đó mà bạn xem thường của cải ưa thích bố thí thì mình thông cảm, mình thấy người đó làm từ từ bắt chước. Sở dĩ chúng ta làm không được á, thì trong duy xuất học có nói á, là sở dĩ mình có cái tập hay cái tánh á, cái tập khí keo kiết bổn sản tập đố á, thì phàm phu mà sanh ra trong đời này vốn có đầy đủ 12 bất thiện tâm, 8 thanh tâm, 2 sân tâm, 2 si tâm, 108 loại tham ái, 1500 loại phiền não. Họ không có duyên lành gặp được bậc thiện trí thức, không được lắng nghe chánh pháp, học hỏi chánh pháp của bậc thiện trí, nên không hiểu biết thế nào là thiện pháp, là ác pháp, thế nào là biết bố thí cúng dường, nên không có đức tin nơi nghiệp và quả của nghiệp. À, quý thầy thấy không? Cho nên ở đây mình thấy á, là không phải là mình có cái tâm mà biết mà bố thí cúng dường rồi đó, cho nên đã là mình biết cái tốt nghiệp quý thầy ngày xưa đã có. Chứ còn bao nhiêu á, trong mà duy thức học nói mình sanh ra đời là cái tâm tham ái, cái tâm tập đố, tâm ích kỷ, cái tâm keo kiệt nó có sẵn. À, nên trong kinh mà Pháp Cú cái ghi lại có một cái ông phù hộ này, ông giàu lắm, ông giàu rất là giàu có, ông ở trong kinh thành Xá Vệ, nhưng mà ông chưa từng bao giờ mà ông biết bố thí cúng dường cho tam bảo cho những người nghèo khổ. Thì cuối cùng ông chết do cái năng lực của nghiệp á, do cái năng lực của nghiệp quả, cho nên ông chết, ông tái sanh vào trong một cái bụng của hai vợ chồng này cũng bị mù mà ăn xin. Mà do cái ác nghiệp ông nặng quá cho nên á, sau khi mà ông thụ thai á, thì cái người chồng này á chán ghét cái người vợ, bỏ người vợ, nhưng mà hai người chồng cũng bị mù luôn. Là do cái năng lực ác nghiệp ông mạnh quá cho nên ông sanh ra đời biết làm việc bị mù mắt luôn. Không biết tại sao ác nghiệp đó không biết bố thí, không biết cúng dường đó, cho nên ông sanh ra đời bị mù mắt. Nhưng mà ông có một người con, người con cũng rất là giàu, tức là cũng phú hộ con á, tại vì ông đợi của cải rất là nhiều. Nên một hôm á, ông đến, ông lang thang đến cái nhà của người con ăn xin. Mà cái người con này đặc biệt là ai mà đến ăn xin rồi đánh dữ lắm. Thì cuối cùng rồi ông đến cái nhà người con của ông á, thì bị cái người con ra lấy gậy đánh ông, đánh chảy máu chảy mũ, đánh ông té xuống xỉu luôn. Thì lúc này Đức Phật đi ra, Đức Phật nói như thế này, Đức Phật đi ngang qua, Đức Phật nói cái người này ông biết là ai không? Chính là cha của ông ngày xưa, do cái túc nghiệp mà không biết bố thí, không biết cúng dường, có cái tâm tập mối ích kỷ, cho nên bây giờ tái sanh trong một cái gia đình rất là nghèo, ăn xin, mà sanh ra đời bị mù mắt nữa. Thì cái ông con ông có tin, thì Phật nói nếu mà ông không tin á, thì ông kêu cái đứa nhỏ này nè, chỉ cho hai cái hành châu báu nữa, tức là còn hai cái hành vàng nó nhớ lại, thì quá trình đã đến nó chỉ đúng luôn, đào lên đúng luôn, thì ông con mới biết. Thì lúc này Phật nói một bài trời ấy, là con tôi, tài sản tôi, người ngu mãi rộn ràng, ta còn không thật có, lo gì của bà con, tức là lo mà suốt ngày đó. Cho nên đây mà mình biết cách bố thí cúng dường cũng là tốt. Nhiều khi với thầy thấy nè, chẳng hạn như với thầy tôn chưa đến cái chỗ mà giải thoát, chưa đến cái chỗ giác ngộ giải thoát cuối cùng của đạo Phật á, thì mình mới nhờ cái thiện pháp này để mai kia với thầy tái sanh vào những cái cảnh giới mà nó tươi tốt hơn, tốt đẹp hơn, là nhờ cái thiện pháp. Chẳng hạn như quý thầy đừng có nói mình có tiền mình mới biết bố thí cúng dường, nhưng mà ở đây mình thấy một người nào mà làm việc được, có một cái năng lực lớn trong đại chúng, quý thầy cái tỷ đó là bố thí. Có thể biết cách bố thí mà từ cái tâm thức của mình, tức là mình luôn luôn mình tỷ hỷ những người nào mà có năng lực lớn hơn mình, dù người đó là nhỏ hơn mình. Mà được như vậy rồi thì bảo đảm với thầy vào pháp đó, tu rất là nhẹ, bảo đảm tu rất là nhẹ nhờ những cái hạt giống thiện pháp này. Còn mình tập đố, mình ích kỷ, mình sang tham, nhiều khi mình tu nó bị trước ở trên đường chiến duyên rất là nặng. 10. Bạn có tâm nhân từ che chở rồi hoặc không tiếc thân mạng nên thân cận, vì có thể bẻ gãy sự chắc chặt về nho ngã của hành giả đó. Có nghĩa là mình đi xa mình phải nương tựa 10 bạn lần này đó. Thì trong bộ học kinh qua các cơ thể lại á, là ở Đức Kinh có một người xem tướng rất là giỏi, nói câu nào trúng câu đó, thì trong nước xa gần đâu cũng biết tiếng. Thì một hôm á, vua Sở Trang Vương mới thấy, mới đến mới hỏi như thế này: nhà ngươi dùng thực gì mà xem tướng giỏi như thế? Thì người xem tướng mới thưa: thần không có thực gì lạ, thần chỉ xem bạn người ta mà biết được người ta hay là dở. Như thần xem cho thường dân mà thấy chơi với người bạn hiếu cha mẹ, kính bậc sư trưởng, trong thật tự nhiên phép thì thật đó người dân ấy là người hay. Thân tất một ngày một quẻ quan, nhà tất một ngày một thịnh vượng. Có nghĩa là chơi bạc cũng rất là quan trọng. Xem tướng người ta nhìn đã biết. Cái hạn như bây giờ với thầy mà, đây tôi rút kinh nghiệm tôi gửi lại trong phòng lăng. Ngày xưa chúng tôi ở Thường Chiếu á, thì chơi bạc với nhau, chẳng hạn như tụi tôi ở Tâm Đường là chơi với nhau rất là thân, mà cùng nhau tu học, cùng nhau làm việc rồi luôn á. Mà bây giờ nhìn lại bây giờ dưới Thường Chiếu á, quý thầy đã làm việc được hết luôn. Chẳng hạn như có một số người làm giáo thọ, giảng dạy, rồi một số bây giờ lên có bảo tú nè, cũng rất là bây giờ làm việc cũng được, làm việc rất là tốt. Rồi có một số nữa thì bây giờ là dịch học, dịch các bộ kinh lớp. Cho nên mình thấy cho bạn rất là quan trọng. Chẳng hạn như một người bạn mình chơi trong con đường mà ham học, ham tu, ham đồ mình chơi theo á, thì bảo đảm mai kia với thầy làm việc được hết. Rồi còn một số nữa tôi theo dõi luôn, là cũng cỡ cỡ đó, chơi với nhau. Chơi với nhau sao? Phá phách chỗ này, chỗ nọ. Nhiều khi vào thiền đường không có chuyện ngồi thiền nằm dài luôn. Mà cũng tính ra cũng mười mấy người á, mà bây giờ không còn người nào tu trong tùng lâm được hết. Quý vị thấy không? Đến lúc độ mà thầy tôi đó, thầy mình học lực mình phải nói thẳng, ông thầy tôi được, thầy tính thần cho cái cây lan, tức là cây lan quý lắm. Và trong thầy đỡ chạy đường á, thì chiều nay thầy giảng một cái bài pháp vô thường. Cái nhóm đó sao? Sáng cỡ chừng 3 giờ sáng dậy thật là sớm, cái bẻ gãy cái cây lan. Vô thường mà, vô thường cái bẻ gãy thôi. Cái sáng vậy ông thầy ra ăn cơm thấy bẻ gãy là ông biết cái nhóm nó liền ông nói đó, không? Dạy tôi bài pháp vô thường. Nhưng mà ông thấy chuyện đơn giản, cuối cùng tổ phước ra đời hết. Mà ngộ nhan chơi còn chơi chung như thế không? Cho nên mình vào trong tùng lâm á, mình chơi bạn mình phải về dặn. Những người nào mà quậy và phá và đồ đó, không giữ quan nguyên khách tắc dưới lực của tùng lâm á, mà mình chơi chung rồi đó thì có ngày với thầy cũng bị nhiễm. Mình chưa phải là thánh mà. Mà nhiễm rồi đó thì bảo đảm với thầy tu không có đứng vững trong tùng lâm, thời gian không hoàn tục à, đó không có đủ phước. Như thần xem cho quen lại mà thấy chơi với những bạn thành tính có phẩm hạnh điều phải thì thần đón cho ông quen ấy là người tốt đó. Làm quan tất mỗi ngày một cao thanh, giúp vua tất mỗi ngày một lợi ích. Như thần xem cho vua chúa mà thấy quan gần có lắm người hiền, quan xa có lắm người chung, lúc có lỗi nhiều người can ngăn, thì thần đó là ông vua giỏi, vua tất mỗi ngày một tôn trọng, nước tất mỗi ngày một chỉ yên, thiên hạ tất mỗi ngày một quy phục. Thần quả không có thật gì lạ, chỉ xem người mà biết được người hay hay là dở, không có gì lạ hết. Chẳng hạn như quý thầy để ý nè, hòa thượng mà được nổi tiếng xa, nổi tiếng gần là nhờ đệ tử. Đệ tử ai cũng giỏi, có năng lực. Chẳng hạn như thầy chủ trì nè, dùng người, mình nói thật luôn, chẳng hạn như thầy mà dùng người, những bậc mà có năng lực lớn, có tài, có đức thì bảo đảm, thì tự nhiên thầy ổng được gì an ổn. Hả? Thôi nghỉ luôn. Thầy đủ rồi, vừa đủ luôn á. Thôi với thầy hồi hướng ra. Cái thầy chấp tay hồi hướng.
Cùng thành
chịu khó học chữ Hán, không? Di Sơn, quý thầy nói vậy chậm lại nhưng mà quý thầy phải dò chữ Hán, quý thầy đứng lên đọc thôi chứ cũng dò gì. Tôi ấy ít khi mà dò lắm. Thì khi dò thầy thuộc bài nghĩ hết à, kinh nghiệm mấy lần rồi. Dò ấy thế còn có mấy người đi học à. Sợ chị đi học à, giờ với thầy phải học thêm chữ hát. Chị Sơn dễ học lắm à, để vì sau này thầy cũng nói đi khỏi giới cho nó dễ à.